Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề Sáng mãi tấm gương chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đầy, hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh ủy Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Hỗ trợ việc làm dành hàng nghìn cơ hội cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản về nước lần thứ nhất năm 2026. Thương hiệu đòn bẩy cho phát triển bền vững. Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trước mùa mưa bão.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh chủ trì thảo luận tại tổ 8, gồm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Cà Mau, cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị cần xem xét mức miễn giảm hợp lý, có ý nghĩa thực tế với người dân. Đại biểu Trần Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cái mức này nó phải thực sự là có ý nghĩa thực tế đối với người dân, chứ không phải chúng ta chỉ áp ra một cái gọi là có thay đổi để rồi mang ý nghĩa chính trị nhiều mà không mang ý nghĩa thực tiễn thì nó cũng lại không đáp ứng được kỳ vọng của người dân.
Cũng cho ý kiến vào nội dung thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh nhỏ, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh kiến nghị nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng cách thức tính thuế hợp lý đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh phát biểu.
Đề nghị là chính phủ phải nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, thấu đáo để làm sao là chúng ta thu được ngân sách cho nhà nước, nhưng cũng tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp và chính là tránh cái làm gian dối. Nên tôi đề nghị là có thể là chúng ta không dùng thuế khoán nữa, nhưng nên là dùng ví dụ như là thuế ấn định hay là cái thuế doanh thu dự kiến để từ đấy mà xác định cái mức đối với từng loại hình doanh nghiệp.
Phát biểu kết thúc phiên thảo luận tổ, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao những ý kiến đóng góp cụ thể, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu vào các dự án luật, đồng thời giao tổ thư ký tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên thảo luận, gửi về ban soạn thảo làm cơ sở để xem xét bổ sung, hoàn thiện các dự án luật. Trước đó, trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay, cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, đại biểu Nguyễn Như So nhấn mạnh, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà là lựa chọn chiến lược để nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy năng lực nội sinh của đất nước. Đại biểu Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh.
Tái cấu trúc cơ chế dẫn vốn của nền kinh tế để dòng vốn đi đúng địa chỉ, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp các động lực tăng trưởng, phục vụ độ chế của thể chế. Đây là mệnh lệnh để phát triển, kết nối hiệu quả đầu tư công, đầu tư tư nhân, lấy vốn đầu tư công làm vốn dẫn dắt vốn toàn xã hội. Chú trọng phát triển hạ tầng logistics là trụ cột chiến lược của kinh tế, bởi đây không chỉ là câu chuyện chi phí mà là yếu tố định vị năng lượng cạnh tranh quốc gia.
Buổi chiều trước khi tiến hành thảo luận tổ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, thảo luận ở hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030, kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Chiều ngày 21 tháng 4 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã tham dự hội nghị xúc tiến thương mại kết nối giao thương Việt Nam-Trung Quốc. Cùng dự hội nghị có Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, lãnh đạo thành ủy, chính quyền thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc tỉnh Sơn Đông và nhiều doanh nghiệp của hai nước. Tại hội nghị này, Bộ Công Thương khẳng định hội nghị xúc tiến thương mại kết nối giao thương Việt Nam Trung Quốc có nghĩa đặc biệt quan trọng, là cầu nối để cơ quan quản lý địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Sơn Đông tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể và thiết thực hơn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng giới thiệu khái quát về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, trong đó khẳng định sân bay quốc tế Gia Bình tiêu chuẩn sân bay 5 sao hàng đầu thế giới đang được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026. Là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, cùng với việc hình thành khu thương mại tự do sẽ tạo động lực lớn cho kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, thu hút đầu tư thúc đẩy các lĩnh vực logistics, du lịch và bất động sản công nghiệp hàng đầu trong khu vực. Đồng chí Trần Thị Hằng cũng cho biết, Bắc Ninh những năm gần đây được biết đến là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao với sự góp mặt của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, là cực tăng trưởng mới của Việt Nam. Đồng thời cho biết, Bắc Ninh còn có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, du lịch, văn hóa di sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng gắn với giá trị lịch sử lâu đời. Đồng chí đề nghị vụ phát triển thị trường nước ngoài Bộ Công Thương Việt Nam tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai bên, phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa tỉnh Bắc Ninh với các địa phương của Sơn Đông. Tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi, cam kết môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch, cam kết hành động và phối hợp chặt chẽ giữa các bên trong thời gian tới sẽ có nhiều hợp tác ý nghĩa thực chất hơn.
Chiều 21 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, công bố quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới, Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026 và tổng kết công tác quản lý tổ chức lễ hội xuân 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO và Festival 2026. Cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban sở ngành địa phương trong tỉnh. Theo đánh giá tại hội nghị, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh và Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026 với 33 hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức thành công, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao của đại biểu, nhân dân và du khách. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn được xây dựng chặt chẽ và triển khai nghiêm túc. Đặc biệt, lễ đón nhận và khai mạc festival được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách tham dự. Không chỉ tôn vinh lan tỏa sâu sắc giá trị các di sản văn hóa, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Bắc Ninh, Kinh Bắc tới bạn bè trong và ngoài nước, từng bước khẳng định vị thế, sức hấp dẫn của tỉnh trên bản đồ văn hóa, du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thông qua chuỗi hoạt động, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được nâng cao. Các lễ hội xuân được tổ chức đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, gìn giữ, bảo tồn được các nghi lễ văn hóa truyền thống, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch mạnh mẽ. Ước tính 3 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đón hơn 2,2 triệu lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ, doanh thu đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh cần nhìn nhận đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lễ hội trong giai đoạn hiện nay. Đây là sự kết tinh của các giá trị văn hóa, tâm hồn của dân tộc Việt Nam, là động lực nội sinh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời là cầu nối góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân trong công tác tham mưu tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh và Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 51 cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, sáng 21 tháng 4 tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số 1, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề Sáng mãi tấm gương chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đầy. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4. Triển lãm có sự tham dự của đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, phường Bắc Giang cùng các nhà trường, học sinh trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi tặng hoa chúc mừng và cùng các đại biểu cắt băng khai trương triển lãm trưng bày chuyên đề Sáng mãi tấm gương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh, một trong những hoạt động giáo dục truyền thống với thế hệ trẻ, tri ân những cống hiến, đóng góp của các chiến sĩ cách mạng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Mặc dù bị tra tấn dã man, nhưng tinh thần ý chí đấu tranh ngoan cường của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh không tỏ ra nao núng. Tinh thần ấy được minh chứng bởi những tấm gương kiên trung, bất khuất, làm kẻ thù khiếp sợ, như cựu tù binh Vũ Văn Kim, người tự rạch bụng mình để đấu tranh đòi tự do, cựu tù binh Trần Văn Kính bị địch đốt 10 ngón tay thành 10 ngọn đuốc sống, hay ông Đào Văn Kim với lá thư vĩnh biệt gửi người thân, sẵn sàng tuyệt thực để phản đối chính sách hà khắc tàn ác của kẻ thù. đặc biệt là tấm gương anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đình Sô, người bị cai ngục tra tấn bằng những ngón đòn tàn độc nhưng vẫn tham gia nhiều cuộc chiến đấu đòi dân sinh, chống lao dịch, đã để lại những ấn tượng sâu sắc với người xem. Tham quan tại triển lãm, em Vũ Minh Khuê, lớp 7A10, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, và em Trịnh Thị Hải Trang, lớp 11A8, trường Trung học phổ thông Thái Thuận, phường Bắc Giang, xúc động bày tỏ.
Ngày xưa có các ông phải đứng lên chiến đấu thì em cảm thấy các ông phải rất khổ cực và nỗ lực thì mới có thể chiến đấu lại được. Và em cảm thấy bọn em cần phải học tập, cố gắng rất nhiều.
Em vô cùng tự hào và cảm thấy hứng thú khi mà được tham gia buổi triển lãm của ngày hôm nay. Khi mà bước vào buổi triển lãm thì em cảm thấy vô cùng xót thương, đau đớn thay cho những chiến binh của nước ta khi mà họ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc, mất nhân tính của quân đội Mỹ gây ra. Và tuy nhiên thì họ cũng không hề nhụt chí trước những cái hình phạt đó, mà họ còn biến cái những khó khăn đó trở thành ngôi trường học cách mạng. Và em tin rằng không chỉ riêng em mà tất cả những bạn học sinh ở đây đều rất biết ơn cha ông ta, những cái công giữ nước, cứu nước của cha ông ta.
Cô giáo Hoàng Huyền Trang, tổng phụ trách đội, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang cho rằng.
Thì đây là lần đầu tiên tôi được đến với triển lãm, thì thực sự là những hình ảnh và những mô hình của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Và cũng qua thông qua những cái hình ảnh này và đặc biệt là thông qua những lời kể của các chiến sĩ cách mạng thì cho chính bản thân tôi cũng cảm thấy là hiểu hơn nữa về những cái hy sinh của cha ông ta đã phải đánh đổi để có thể giành được độc lập tự do trong ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là những cái cuộc triển lãm như này rất là cần thiết và rất là quan trọng đối với các bạn học sinh để cho giúp các em có những cái nhìn sâu sắc hơn nữa về lịch sử của dân tộc, đồng thời là các em sẽ cảm thấy là mình thêm tự hào và biết ơn những người đã đi trước, đã không tiếc xương máu để có thể là mang lại độc lập cho dân tộc.
Lần đầu tiên tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số 1, triển lãm trưng bày hơn 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật phong phú, tái hiện sinh động cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trên trận tuyến nhà tù. Nhiều mô hình tư liệu được xây dựng công phu, góp phần làm nổi bật tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của những người con Bắc Ninh trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Ông Vũ Văn Kim, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Chúng tôi có hai cái nhiệm vụ, giữ vững truyền thống và giáo dục truyền thống. Cái nhiệm vụ giữ vững truyền thống là trên hết, và có giữ vững được truyền thống thì mới làm công tác giáo dục truyền thống được. Vì thế thông điệp chúng tôi muốn truyền lại cho thế hệ trẻ rằng có được hòa bình, ấm no hạnh phúc như hôm nay không đơn giản.
Tổ chức trong những ngày tháng tư lịch sử, khi cả nước đang hướng tới chào mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, triển lãm Sáng mãi tấm gương người chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đầy, mở cửa phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026.
Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 1 đã tiến hành nắm bắt tình hình kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Quân khu 1. Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy quân sự tỉnh đã báo cáo kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và quản lý sử dụng tài chính đảng. Theo đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy quân khu, xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm chặt chẽ đúng nguyên tắc. Từ năm 2024 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát nhiều tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm đúng quy trình, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm. Công tác thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Công tác quản lý sử dụng tài chính đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, hiệu quả. Kết luận kiểm tra, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo và chuẩn bị của các cơ quan đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản hồ sơ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, bảo đảm phục vụ tốt đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thời gian tới.
Thưa quý vị, với rất nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng và dư địa phát triển, cùng với sự nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đã đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Việt Nam đã xác định đây là những đối tác chiến lược quan trọng. Ở cấp độ địa phương, tỉnh Bắc Ninh cũng rất coi trọng quan hệ hợp tác đối với các đối tác đến từ hai quốc gia này. Lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sự hỗ trợ đồng hành tích cực từ cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Những điều này đã đưa Bắc Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy của nhà đầu tư trong và ngoài nước. toàn tỉnh có hơn 3.500 dự án FDI đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổng nguồn vốn đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai Việt Nam về quy mô vốn thu hút đầu tư. Nhiều nhà đầu tư lớn, tập đoàn toàn cầu đã không ngừng mở rộng tăng vốn, trong đó có Samsung, Canon, Foxconn, Amco, Hana Microm, Luxshare và cả những tập đoàn bán dẫn hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu tổng số vốn đăng ký và thứ hai về số dự án đầu tư tại Bắc Ninh. Trên địa bàn tỉnh có gần 1.150 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 18,8 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp của Hàn Quốc chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, các ngành dịch vụ phục vụ và công nghiệp dân dụng, tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Thương mại hai chiều giữa Bắc Ninh và Hàn Quốc ngày càng tăng lên. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 58 tỷ đô la Mỹ và trong quý 1 năm nay đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện thỏa thuận hợp tác cấp tỉnh với 3 địa phương của Hàn Quốc là thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk, tỉnh Trung Chương Nam. Trong khi đó, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 5 về tổng vốn đăng ký vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Toàn tỉnh có 125 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bắc Ninh chủ yếu ở các lĩnh vực chế biến, chế tạo. Những dự án của Nhật Bản mặc dù có quy mô nhỏ nhưng có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại. Vải thiều của tỉnh Bắc Ninh đã trở thành nông sản đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản thông qua các hoạt động giao lưu trao đổi, hợp tác với một số tỉnh của Nhật Bản và tham gia tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác y tế, phát triển làng nghề, nâng cao năng lực cộng đồng. Nhằm thắt chặt mối quan hệ, tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản, từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh ủy Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn sẽ có chuyến thăm và làm việc tại hai quốc gia này. Ngoài hoạt động gặp gỡ, trao đổi, quảng bá giới thiệu tiềm năng, xúc tiến đầu tư, tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ trực tiếp giao giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về chuyến công tác này, mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
Nhằm tạo cơ hội việc làm cho lao động sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài trở về địa phương, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước tổ chức hỗ trợ việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPF và thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản về nước lần thứ nhất năm 2026. Điểm mới của hỗ trợ năm nay là mở rộng đối tượng tham gia. Bên cạnh lao động từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPF, hỗ trợ còn thu hút các thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản đã hoàn thành hợp đồng trở về nước. Đặc biệt, tại hội chợ có sự tham gia của 17 doanh nghiệp, nhà đầu tư và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Canon, Samsung và Foxconn. Các doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng, phỏng vấn, tạo điều kiện để người lao động sớm tìm được việc làm phù hợp với trình độ và kinh nghiệm. Bắc Ninh có khoảng hơn 7.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm, chủ yếu tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước Trung Đông. Trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản là những thị trường được nhiều lao động lựa chọn nhờ môi trường làm việc hiện đại, kỹ năng tay nghề được nâng cao và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều lao động sau khi hết hạn hợp đồng về nước gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp. Một bộ phận lao động còn ở lại làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, gây ảnh hưởng đến uy tín và cơ hội hợp tác lao động của địa phương. Việc tổ chức hỗ trợ việc làm lần này được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời khuyến khích người lao động trở về nước đúng hạn, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tại các khu công nghiệp tập trung của tỉnh Bắc Ninh đang sử dụng hơn 820.000 lao động, trong đó có trên 387.000 là lao động ngoại tỉnh, chiếm 47,2% tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có trên 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động với trên 820.000 lao động, trong đó có trên 387.000 là lao động ngoại tỉnh, chiếm 47,2%. Chủ yếu là lao động phổ thông đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ. Số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI là trên 555.000 người, bằng 67,76%. Lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước là trên 252.000 người, bằng 30,79%. Hiện nay, lao động ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động đang làm việc tại tỉnh. Do đó, để giữ chân người lao động, Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện điều kiện sống, làm việc của người lao động, như phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, mở rộng nâng cấp mạng lưới trường học, nhất là ở khu vực gần khu công nghiệp, quan tâm đầu tư các cơ sở y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe người lao động. Đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gần với các khu cụm công nghiệp, dành quỹ đất quy hoạch khu thiết chế văn hóa thể thao ở các khu công nghiệp. Cùng với đó, tỉnh cũng ban hành chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, sân bóng đá mini, trung tâm thể dục thể thao và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác phục vụ cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tổ chức rà soát quỹ đất, giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng các dự án công trình giáo dục, y tế, thể dục thể thao, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, dịch vụ thương mại trên địa bàn. Qua đó tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, từng bước an cư lạc nghiệp và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, với tỉnh Bắc Ninh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký kế hoạch số 120 phát triển thương hiệu tỉnh năm 2026. Theo kế hoạch, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quản trị, bảo vệ và khai thác thương hiệu, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ làng nghề và nông sản chủ lực. Đồng thời phát triển thương hiệu tỉnh gắn với quảng bá hình ảnh Bắc Ninh, địa phương năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, qua đó góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Để thực hiện hiệu quả, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thương hiệu, hỗ trợ phát triển thương hiệu cho các nhóm sản phẩm, ngành hàng có lợi thế, nâng cao năng lực quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại gắn với quảng bá thương hiệu, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng và phát triển thương hiệu.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được vai trò tầm quan trọng của thương hiệu trong sản xuất kinh doanh, những năm qua cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu cho từng sản phẩm, xem đây là đòn bẩy cho phát triển bền vững. Từ nhận diện thương hiệu tốt, nhiều doanh nghiệp của Bắc Ninh đã đưa sản phẩm của mình đến với thị trường cả nước, thậm chí vươn ra thị trường nước ngoài. Thành lập từ năm 2010, đến nay công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare đã vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia Việt Nam 8 năm liên tiếp, qua đó khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường cả nước. Với sự thấu hiểu thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của người Việt, công ty đã đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Sản phẩm của công ty còn chiếm lĩnh được các thị trường nước ngoài khó tính như Bangladesh, Afghanistan, Iraq, Philippines, Myanmar. Công ty đang tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động, riêng nhà máy tại Bắc Ninh là trên 300 lao động với thu nhập ổn định. Anh Nguyễn Văn Sử, công nhân nhà máy 2, công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare, phấn khởi nói.
Trong thời gian làm ở đây, em thấy thì công ty rất nhiều chế độ, phúc lợi, quan tâm đến cán bộ công nhân viên và cả gia đình nữa. Ví dụ như khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch và chế độ thăm hỏi khi ốm đau. Về thu nhập thì rất là ổn định và minh bạch.
Ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc nhà máy 2 công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare cho biết.
NutriCare xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi. Thông qua đấy thì chúng tôi hợp tác, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng các thành tựu khoa học về dinh dưỡng hiện đại, tạo ra các sản phẩm phù hợp với thể trạng cũng như nhu cầu của người Việt. Thông qua đấy thì chúng tôi không ngừng nâng chuẩn chất lượng sản phẩm, hướng tới định hình lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động. Thứ hai là chúng tôi kiên định giá trị dài hạn, đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người Việt, nâng cao sức khỏe cộng đồng, làm trụ cột cho mọi chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong suốt những năm qua để làm sao chúng tôi duy trì được cái thương hiệu quốc gia.
Ngày 20 tháng 4 hàng năm được chọn là Ngày Thương hiệu Việt Nam. Đây là chương trình xúc tiến thương mại nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần phát triển ngoại thương, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại Bắc Ninh, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh những năm qua đã luôn coi trọng xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu cho từng sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp của Bắc Ninh đã đưa sản phẩm của mình đến với thị trường cả nước. Mắm tép trưng thịt PTK Việt Nam là một trong những sản phẩm như vậy. Xuất phát từ món ăn truyền thống của người Việt, công ty đã luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới quy trình sản xuất cũng như mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Mắm tép trưng thịt PTK Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao các năm 2020-2024, được sự đón nhận của đông đảo người tiêu dùng Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Mục tiêu của công ty trong năm 2026 sẽ là đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao. Điều này được bà Nguyễn Thị Huyên, giám đốc điều hành công ty cổ phần PTK Việt Nam nhấn mạnh.
Chúng tôi định vị cái thương hiệu của mình không phải là ở trong nước thôi, mà thậm chí ra cả quốc tế. Chính vì điều đó mà chúng tôi đã xây dựng rất là bài bản, từng bước một, bắt đầu từ ý tưởng xây dựng thương hiệu. Chúng tôi đã làm đăng ký sở hữu trí tuệ cho cái thương hiệu của mình. Tiếp theo là những cái bao bì, tem, nhãn và tất cả chúng tôi đều phải đồng bộ và liên tục thay đổi, liên tục hoàn thiện theo các chính sách pháp luật của nhà nước. Và điều đặc biệt hơn nữa là chúng tôi luôn luôn tập trung vào cái xây dựng, vào cái nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, luôn luôn hoàn thiện, ngày một tốt hơn.
Ngày 20 tháng 4 hàng năm là dịp để tôn vinh, quảng bá thương hiệu sản phẩm, qua đó giúp nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Mời quý vị tiếp tục nghe chương trình với những thông tin quan trọng khác.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của thiên tai, từ năm 2024 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều điểm sạt lở với quy mô lớn và ảnh hưởng trực tiếp tới các công trình thủy lợi, đê điều và đường giao thông. nhiều hộ gia đình đứng trước nguy cơ bị sạt lở khi nằm gần ở các khu vực sông suối. Tại xã vùng cao Tuấn Đạo, đến nay địa phương vẫn đang nỗ lực để có thể hoàn thành việc xử lý khẩn cấp các công trình trước mùa mưa bão nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo có khoảng 130 hộ gia đình, trong đó có tới 85% là người dân tộc thiểu số. Đây là tuyến đường duy nhất để vào thôn. Vậy nhưng mỗi khi có mưa lớn kéo dài thì hầu hết ở các thôn trong khu vực này bị chia cắt. Trận mưa năm ngoái, thôn xảy ra một số vị trí sạt lở nghiêm trọng, trong đó có khu vực suối Bằng Danh. Không chỉ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp mà còn đe dọa tới sự an toàn của một số hộ gia đình. Với quyết tâm xử lý khẩn cấp trước mùa mưa bão, hiện nay một số điểm sạt lở đã được Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo khắc phục. Chị Lại Thị Thùy Dương, trưởng thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo cho biết.
Và cũng rất là vui mừng và cũng thay mặt bà con nhân dân trong thôn là xin được chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân xã cùng với nhà nước đã kịp thời quan tâm hỗ trợ kè chống sạt lở cho bà con nhân dân, và đây là một cái công trình rất là thiết thực giúp cho bà con nhân dân bảo vệ được tài sản đất đai và cũng như là giúp cho bà con nhân dân được ổn định cuộc sống sau khi mà được kè xong.
Nhà ở gần suối, bà La Thị Thơm không khỏi lo lắng vì diện tích sạt lở ăn sâu vào gần nhà. Căn nhà cấp 4 kiên cố mới hoàn thành đứng trước nguy cơ bị đổ. Thế nhưng, nỗi lo lắng đó của bà Thơm đến nay đã được giải quyết khi Ủy ban nhân dân xã phê duyệt dự án xây dựng kè bằng bê tông cốt thép với chiều dài gần 150m và chiều cao từ 4,5 đến 7m để chống sạt lở bờ suối. Bà La Thị Thơm, thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo phấn khởi chia sẻ.
Rất chi là cảm ơn Đảng và nhà nước, thế giờ này thì không biết nói gì hơn hết, cũng biết cảm ơn các ban ngành đoàn thể xã, thôn bản. Từ hôm có dự án vào đây cái là ăn ngon ngủ yên, không lo lắng gì nữa.
Cũng như bà Thơm, từ hôm địa phương khởi công xây dựng kè, mẹ con chị Huệ đã không còn phải thấp thỏm lo lắng trước mùa mưa bão sắp tới. Bởi phía sau căn nhà cấp 4 là hệ thống tường kè được đầu tư xây dựng chắc chắn.
Tự mình cũng đã xây chống sạt rồi nhưng mà không thể chống lại với lại thì thiên tai, cho nên là được nhà nước là quan tâm, là gia đình tôi là rất là phấn khởi và là cảm ơn các ban lãnh đạo của đã quan tâm đến gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất là mừng và xin cảm ơn ạ.
Do địa hình đồi núi, sông suối, việc thi công các dự án ở trên địa bàn các xã vùng cao gặp nhiều khó khăn. Do vậy, các phương án thi công đều phải hết sức chặt chẽ, an toàn mới có thể kịp tiến độ. Phóng viên Ngô Hùng phản ánh.
Mặc dù trong cái điều kiện thi công rất là khó khăn khi mà ở cái khu vực vị trí sạt lở lớn cũng như là vực sâu, núi cao cho nên ảnh hưởng rất lớn trong quá trình thi công. Tuy nhiên thì khắc phục những điều kiện đó thì hiện nay thì công trình xử lý sạt lở ở trên địa bàn thôn Nam Hạ cơ bản hoàn thành, cũng đã phấn đấu và đưa vào khai thác và sử dụng và hoàn thành trước thời điểm 30 tháng 4 tới đây.
Cùng với việc nhanh chóng khắc phục sạt lở các công trình khẩn cấp trên địa bàn thôn Am Hà, đến nay xã Tuấn Đạo đã hoàn thành 4 công trình sửa chữa cống qua đường vào các thôn Tuấn An, Tuấn Sơn, khu vực đá bờ. Vượt qua những điều kiện khó khăn của địa bàn miền núi, từ sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành, đến nay nhiều công trình khẩn cấp đã và đang được các xã nhanh chóng xử lý. Đây là điều kiện quan trọng để các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão năm nay.
Tại trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 3, xã Tiên Lục, tỉnh đoàn tổ chức chương trình truyền thông dân số và tư vấn tâm lý năm 2026 cho hơn 1.000 học sinh trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 3. Tại chương trình, các em học sinh được tham gia cuộc thi, tìm hiểu kiến thức về dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Các đội trải qua hai phần thi, kiến thức và tài năng. Ở phần thi kiến thức, các em học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm qua nền tảng trực tuyến. Nội dung câu hỏi tập trung vào các vấn đề thiết thực phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên như chính sách dân số, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, hệ lụy của tảo hôn, mang thai ngoài ý muốn, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng chăm sóc bảo vệ sức khỏe bản thân. Phần thi tài năng được thể hiện qua các tiểu phẩm với cách tiếp cận sinh động gần gũi, lan tỏa thông điệp về xây dựng lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh trong thanh thiếu niên. Cũng tại chương trình, các em học sinh được truyền đạt kiến thức về tâm sinh lý lứa tuổi, kỹ năng quản lý cảm xúc, giải tỏa áp lực, đồng thời định hướng nghề nghiệp và khả năng thích ứng xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, ngày hưởng nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 30 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, ngày hưởng nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía Tây Nam, mây thay đổi, ngày hưởng nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 29 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.